Phần 4. A-la-hán. Một nhỏ, dư tàn ngã mạng, tôi là. Một thời, nhiều tỳ khưu trưởng lão sống ở Kusabi, tại vườn Goshita. Lúc bấy giờ, tôn giả Khemaka trú tại vườn Badarika bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi các tỳ khưu trưởng lão vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy và gọi tôn giả Dasaka. Này thiền giả Dasaka, hãy đi đến tỳ khưu Khemaka. Sau khi đến, hãy nói với tỳ khưu Khemaka: Này hiền giả Khemaka, các trưởng lão nói hiền giả như sau. Này hiền giả có kham nhẫn được không? Hiền giả có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ tổn giảm không tăng trưởng? Có phải có những dấu hiệu tổn giảm không tăng trưởng? Thưa dân chư hiền, tôn giả Dasaka dân đáp các tỳ khưu ấy đi đến tôn giả Khemaka. Sau khi đến, nói với tôn giả Khemaka: Này hiền giả Khemaka, các trưởng lão nói hiền giả như sau. Này hiền giả có kham nhẫn được không? Hiền giả có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ tổn giảm không tăng trưởng? Có phải có những dấu hiệu thuyên giảm không tăng trưởng? Tôi không thể kham nhẫn, thưa hiền giả. Tôi không thể chịu đựng. Có những dấu hiệu tăng trưởng không thuyên giảm. Rồi tôn giả Dasaka đi đến các tỳ khưu trưởng lão. Sau khi đến, thưa với các tỳ khưu trưởng lão: Thưa chư hiền, tỳ khưu Khemaka nói như sau. Tôi không thể kham nhẫn, thưa hiền giả. Tôi không thể chịu đựng. Có những dấu hiệu tăng trưởng không thuyên giảm. Này hiền giả Dasaka, hãy đi đến tỳ khưu Khemaka. Sau khi đến, nói với tỳ khưu Khemaka: Này hiền giả Khemaka, các bậc trưởng lão nói với hiền giả như sau. Này hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, tôn giả Khemaka quán có cái gì là tự ngã hay ngã sở không? Thưa dân chư hiền, tôn giả Dasaka dân đáp các tỳ khưu trưởng lão đi đến tôn giả Khemaka. Sau khi đến, nói với tôn giả Khemaka: Này hiền giả Khemaka, các bậc trưởng lão nói với hiền giả như sau. Này hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, tôn giả Khemaka quán có cái gì là tự ngã hay ngã sở không? Thưa hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, này hiền giả, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả. Rồi tôn giả Dasaka đi đến các tỳ khưu trưởng lão. Sau khi đến, nói với các tỳ khưu trưởng lão: Tỳ khưu Khemaka, thưa chư hiền, đã nói như sau. Thưa hiền giả, tôn giả có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, này hiền giả, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả. Này hiền giả Dasaka, hãy đi đến tỳ khưu Khemaka. Sau khi đến, nói với tỳ khưu Khemaka: Các vị trưởng lão, này hiền giả Khemaka, nói với hiền giả như sau. Hiền giả Khemaka, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, nếu tôn giả Khemaka không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả, thì tôn giả Khemaka là vị A-la-hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận. Thưa dân chư hiền giả, tôn giả Dasaka dân đáp các tỳ khưu trưởng lão đi đến tôn giả Khemaka. Sau khi đến, nói với tôn giả Khemaka: Các vị trưởng lão, này hiền giả Khemaka, nói với hiền giả như sau. Hiền giả Khemaka, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, nếu tôn giả Khemaka không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả, thì tôn giả Khemaka là vị A-la-hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận. Thưa hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, này hiền giả, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả, nhưng tôi không phải là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa hiền giả, ý tưởng tôi là trong năm thủ uẩn này vẫn chưa tận diệt trong tôi, nhưng tôi không thấy cái gì trong năm thủ uẩn đó như đây là tôi. Rồi tôn giả Dasaka đi đến các tỳ khưu trưởng lão. Sau khi đến, nói với các tỳ khưu trưởng lão: Tỳ khưu Khemaka thưa chư hiền, đã nói như sau. Thưa hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, này hiền giả, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả, nhưng tôi không phải là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa hiền giả, ý tưởng tôi là trong năm thủ uẩn này vẫn chưa tận diệt trong tôi, nhưng tôi không thấy cái gì trong năm thủ uẩn đó như đây là tôi. Này hiền giả Dasaka, hãy đi đến tỳ khưu Khemaka. Sau khi đến, hãy nói với tỳ khưu Khemaka: Thưa hiền giả Khemaka, các tỳ khưu trưởng lão nói với hiền giả như sau. Này hiền giả Khemaka, khi hiền giả nói cái tôi là này, hiền giả nói cái gì như là tôi là? Hiền giả nói tôi là sắc, hay hiền giả nói tôi là khác sắc? Hiền giả nói tôi là thọ, vân vân. Hiền giả nói tôi là thức, hay hiền giả nói tôi là khác thức? Này hiền giả Khemaka, khi hiền giả nói cái tôi là này, hiền giả nói cái gì như là tôi là? Thưa dân, tôn giả Dasaka dân đáp các tỳ khưu trưởng lão, đi đến tôn giả Khemaka. Sau khi đến, nói với tôn giả Khemaka: Thưa hiền giả Khemaka, các tỳ khưu trưởng lão nói với hiền giả như sau. Này hiền giả Khemaka, khi hiền giả nói cái tôi là này, hiền giả nói cái gì như là tôi là? Hiền giả nói tôi là sắc, hay hiền giả nói tôi là khác sắc? Hiền giả nói tôi là thọ, vân vân. Hiền giả nói tôi là thức, hay hiền giả nói tôi là khác thức? Này hiền giả Khemaka, khi hiền giả nói cái tôi là này, hiền giả nói cái gì như là tôi là? Thôi vừa rồi hiền giả Dasaka chạy qua chạy lại như thế này để làm gì? Hãy đem gậy lại đây, ta sẽ đi đến các tỳ khưu trưởng lão. Rồi tôn giả Khemaka chống gậy đi đến các tỳ khưu trưởng lão. Sau khi đến, nói lên với các tỳ khưu trưởng lão những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Các tỳ khưu trưởng lão nói với tôn giả Khemaka đang ngồi một bên: Này hiền giả Khemaka, khi hiền giả nói cái tôi là này, hiền giả nói cái gì như là tôi là? Hiền giả nói tôi là sắc, hay hiền giả nói tôi là khác sắc? Hiền giả nói tôi là thọ, vân vân. Hiền giả nói tôi là thức, hay hiền giả nói tôi là khác thức? Này hiền giả Khemaka, khi hiền giả nói cái tôi là này, hiền giả nói cái gì như là tôi là? Thưa chư hiền, tôi không nói tôi là sắc, tôi cũng không nói tôi là khác sắc, vân vân, là thọ, là tưởng, là các hành. Tôi không nói tôi là thức, tôi cũng không nói tôi là khác thức. Và thưa hiền giả, ý tưởng tôi là trong năm thủ uẩn này vẫn chưa tận diệt trong tôi, nhưng tôi không thấy cái gì trong năm thủ uẩn đó như đây là tôi. Ví như này chư hiền, hương thơm của hoa sen xanh hay hoa sen hồng hay hoa trắng, nếu có người nói hương thuộc về lá hay hương thuộc về sắc hay hương thuộc về nhụy hoa, nói như vậy có nói đúng không? Thưa không, này hiền giả. Vậy chư hiền, trả lời như thế nào là trả lời một cách đúng đắn? Này hiền giả, hương là của hoa, trả lời như vậy là trả lời một cách đúng đắn. Cũng vậy này chư hiền, tôi không nói tôi là sắc, tôi cũng không nói tôi là khác sắc, là thọ, là tưởng, là các hành, vân vân. Tôi không nói tôi là thức, tôi cũng không nói tôi là khác thức. Và thưa hiền giả, ý tưởng tôi là trong năm thủ uẩn này vẫn chưa tận diệt trong tôi, nhưng tôi không thấy cái gì trong năm thủ uẩn đó như đây là tôi. Này chư hiền, dù cho đối với vị thánh đệ tử, năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, nhưng đối với năm thủ uẩn, trong vị ý vẫn còn các dư tàn tí nhị. Dư tàn kiêu mạn tôi là, dư tàn dục tôi là, dư tàn tùy miên tôi là, vẫn chưa được đoạn trừ. Vị ý sau một thời gian sống quán sự sinh diệt trong năm thủ uẩn, đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ vân vân, đây là tưởng, đây là các hành vân vân, đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Vì rằng vị ấy sống quán sự sinh diệt trong năm thủ uẩn này, các dư tàn ngã mạn tôi là, dư tàn dục tôi là, dư tàn ngã tùy miên tôi là, mà vị ấy chưa đoạn trừ, nay đi đến tận diệt. Này chư hiền, ví như một tấm vải nhớp nhúa dính bụi, những người chủ giao nó cho một người thợ giặt. Người thợ giặt sau khi nhồi nó, đập nó trong nước muối hay trong nước kềm, trong nước phân bò, rồi giặt sạch nó với nước trong. Dù cho tấm vải ấy nay được sạch sẽ, trong trắng, nhưng nó vẫn còn dư tàn mùi muối hay mùi kềm hay mùi phân bò. Người thợ giặt giao lại tấm vải cho những người chủ. Những người chủ đem bỏ nó vào trong một cái hòm có ướp hương thơm. Như vậy, cái dư tàn mùi muối hay mùi kềm hay mùi phân bò chưa được trừ khử, nay được trừ khử. Cũng vậy, này chư hiền, dù cho đối với vị thánh đệ tử, năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, nhưng đối với năm thủ uẩn trong vị ấy vẫn còn các dư tàn tế nhị. Dư tàn kiêu mạn tôi là, dư tàn dục tôi là, dư tàn tùy miên tôi là, vẫn chưa được đoạn trừ. Vị ấy sau một thời gian sống quán sự sinh diệt trong năm thủ uẩn, đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ, đây là tưởng, vân vân, đây là các hành, vân vân, đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Vì rằng vị ấy sống quán sự sinh diệt trong năm thủ uẩn này, các dư tàn ngã mạn tôi là, dư tàn dục tôi là, dư tàn ngã tùy miên tôi là, mà vị ấy chưa đoạn trừ, nay đi đến tận diệt. Khi được nói vậy, các tỳ khưu trưởng lão nói với tôn giả Khê Ma Ca: không phải chúng tôi vì muốn phiền nhiễu tôn giả Khê Ma Ca mà chúng tôi hỏi, nhưng vì chúng tôi nghĩ rằng tôn giả Khê Ma Ca có thể giải đáp, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn. Và tôn giả Khê Ma Ca đã giải đáp, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn. Như thế, các tỳ khưu trưởng lão hoan hỷ, tín thọ lời tôn giả Khê Ma Ca giảng. Trong khi lời dạy này được nói lên, khoảng 60 tỳ khưu được tâm giải thoát khỏi các lậu hoặc, kể cả tôn giả Khê Ma Ca. Kinh Tương Ương Bộ, chương 22, bài kinh số 89. Hai nhỏ, bậc hữu học và bậc A-la-hán. Một thời Thế Tôn trú ở Kusabi, tại khu vườn Goshita. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ khưu: có pháp môn này, các tỳ khưu y cứ pháp môn ấy. Tỳ khưu hữu học đứng trên hữu học địa có thể rõ biết tôi là bậc hữu học. Tỳ khưu vô học đứng trên vô học địa có thể rõ biết tôi là bậc vô học. Và này các tỳ khưu, pháp môn ấy là gì? Y cứ pháp môn ấy. Tỳ khưu hữu học trú trên hữu học địa rõ biết tôi là bậc hữu học. Ở đây này các tỳ khưu, Tỳ khưu hữu học, như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập khởi, như thật rõ biết đây là khổ đoạn diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ đoạn diệt, đây là pháp môn y cứ pháp môn ấy. Tỳ khưu hữu học, đứng trên hữu học địa rõ biết tôi là bậc hữu học. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu hữu học suy nghĩ như sau: ngoài tăng chúng này, có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể thuyết pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị như vậy, như Thế Tôn hay không? Và vị ấy rõ biết như sau: ngoài tăng chúng này, không có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể thuyết pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị như vậy, như Thế Tôn. Đây là pháp môn. Này các tỳ khưu, y cứ pháp môn ấy, tỳ khưu hữu học đứng trên hữu học địa rõ biết tôi là bậc hữu học. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu hữu học rõ biết năm căn: tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Nhưng về sinh thú, về tối thắng, về quả, về mục đích của chúng, vị ấy không có thể trú, tự thân thông đạt được, và không thể với trí tuệ thông suốt chúng và thấy chúng rõ ràng. Đây là pháp môn. Này các tỳ khưu, y cứ pháp môn ấy, tỳ khưu hữu học đứng trên hữu học địa rõ biết tôi là bậc hữu học. Và này các tỳ khưu, pháp môn ấy là gì? Y cứ pháp môn ấy, tỳ khưu vô học đứng trên vô học địa rõ biết ta là bậc vô học. Ở đây, này các tỳ khưu, tỳ khưu vô học rõ biết năm căn: tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Với sinh thú của chúng, với tối thắng của chúng, với quả địa của chúng, với mục đích của chúng, vị ấy trú, với tự thân thông đạt được, và với trí tuệ thông suốt chúng và thấy chúng rõ ràng. Đây là pháp môn. Này các tỳ khưu, y cứ pháp môn ấy, tỳ khưu vô học đứng trên vô học địa rõ biết tôi là bậc vô học. Lại nữa, này các tỳ khưu vô học rõ biết sáu căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Vị ấy rõ biết sáu căn này được đoạn diệt, không có dư tàn, toàn bộ và toàn diện, và sẽ không có sáu căn khác khởi lên tại một chỗ nào và như thế nào. Vị ấy rõ biết như vậy, đây là pháp môn. Này các tỳ khưu, do pháp môn ấy, tỳ khưu vô học đứng trên vô học địa rõ biết tôi là bậc vô học. Kinh Tương Ương Bộ, chương 48, bài kinh số 53. Ba nhỏ, vị tỳ khưu đã dứt bỏ đi các chướng ngại vật. 30. Chư tỳ khưu, tỳ khưu ấy được gọi là vị đã dứt bỏ đi các chướng ngại vật, là vị đã lấp đầy các thông hào, là vị đã nhổ lên cột trụ, là vị đã mở tung các lầy khóa, là bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. 31. Và thế nào là tỳ khưu đã dứt bỏ đi các chướng ngại? Ở đây, này các tỳ khưu đã đoạn trừ vô minh, các tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sinh trong tương lai, không có khả năng sinh khởi. Chư tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu đã dứt bỏ đi các chướng ngại. 32. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu đã lấp đầy các thân hào? Ở đây, này các tỳ khưu đã đoạn trừ tái sinh và sự luân chuyển sinh tử, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sinh trong tương lai, không có khả năng sinh khởi. Chư tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu đã lấp đầy thông hào. 33. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu đã nhổ lên cột trụ? Ở đây, này các tỳ khưu đã đoạn trừ khát ái, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sinh trong tương lai, không có khả năng sinh khởi. Chư tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu đã nhổ lên cột trụ. 34. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu đã mở tung các lầy khóa? Ở đây, này các tỳ khưu, Tỳ khưu đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sinh trong tương lai, không có khả năng sinh khởi. Chư tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu đã mở tung các lề khóa. 35. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu bậc thánh? Đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. Ở đây này các tỳ khưu đã đoạn trừ ngã mạn, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sinh trong tương lai, không có khả năng sinh khởi. Chư tỳ khưu, như vậy là vị tỳ khưu bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. Kinh Trung Bộ, bài kinh 22. Kinh ví dụ con rắn. Bốn nhỏ, chính sự việc mà vị A-la-hán không thể làm. Xưa kia và cả nay nữa, ta đã nói như sau: tỳ khưu nào là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chân chánh giải thoát, vị ấy không có thể vi phạm chính sự. Một, tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể cố ý đoạt mạng sống của loài hữu tình. Hai, tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể cố ý lấy của không cho được gọi là ăn trộm. Ba, tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể hành dâm dục. Bốn, tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể biết mà nói láo. Năm, tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể hưởng thọ các dục do các đồ ăn cất chứa đem lại, như trước còn làm gia chủ. 6. Tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể đi đến tham dục. 7. Tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể đi đến sân. 8. Tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể đi đến si. 9. Tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể đi đến sợ hãi. Xưa kia và cả nay nữa, ta nói như sau: tỳ khưu nào là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chân chánh giải thoát, vì ấy không có thể vi phạm chính sự này. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 9, bài kinh số 7. Năm nhỏ, tâm bất động. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: như vậy này hiền giả, với tỳ khưu có tâm chánh giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc không chinh phục tâm gì ấy. Tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động, vì ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. Nếu các tiếng do tai nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lỗ tai, vân vân, nếu các hương do mũi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lỗ mũi, vân vân, nếu các vị do lưỡi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lưỡi, vân vân, nếu các xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của thân, vân vân, nếu các pháp do ý nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của ý, các pháp không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động, vì ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. Ví như này hiền giả, một trụ đá cao 16 khuỷu tay, 8 khuỷu tay chôn sâu dưới đất, 8 khuỷu tay nổi lên trên. Nếu từ phương đông mưa to gió lớn đến, không làm rung động, không làm chuyển động, không làm chuyển động mạnh trụ đá ấy. Nếu từ phương tây, vân vân, nếu từ phương bắc, nếu từ phương nam mưa to gió lớn đến, không làm rung động, không làm chuyển động, không làm chuyển động mạnh trụ đá ấy. Vì sao? Vì trụ đá được đào sâu, được chôn sâu. Cũng vậy, với tỳ khưu có tâm chánh giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc không chinh phục tâm của vị ấy. Tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động, vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. Nếu các tiếng do tai nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lỗ tai, vân vân, Nếu các hương do mũi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lỗ mũi, vân vân. Nếu các vị do lưỡi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lưỡi, vân vân. Nếu các xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của thân, vân vân. Nếu các pháp do ý nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của ý, các pháp không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động, vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 9, bài kinh số 26. Sáu nhỏ, 10 sức mạnh của tỳ khưu A-la-hán. Thế Tôn hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, có bao nhiêu sức mạnh nơi vị tỳ khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc? Bạch Thế Tôn: Tỳ khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc có 10 sức mạnh. Thế nào là 10? Ở đây Bạch Thế Tôn: Tỳ khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, khéo như thật thấy với chánh trí tuệ, các hành là vô thường. Đây là sức mạnh của tỳ khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Lại nữa, Bạch Thế Tôn: Tỳ khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, các dục được ví như hố than hừng. Đây là sức mạnh của tỳ khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Lại nữa, Bạch Thế Tôn: Tỳ khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc với tâm hướng về viễn ly, thiên về viễn ly, xuôi về viễn ly, trú vào viễn ly, ưa thích xuất ly, chấm dứt hoàn toàn các pháp làm trú xứ cho các lậu hoặc. Đây là sức mạnh của tỳ khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Lại nữa, Bạch Thế Tôn: Tỳ khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, tu tập, khéo tu tập bốn niệm xứ. Đây là sức mạnh của tỳ khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Lại nữa, Bạch Thế Tôn: Tỳ khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, tu tập, khéo tu tập bốn chánh cần, khéo tu tập bốn như ý túc, khéo tu tập năm căn, khéo tu tập năm lực, khéo tu tập bảy giác chi, khéo tu tập bát chi thánh đạo. Đây là sức mạnh của tỳ khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 10, bài kinh số 90. Bảy nhỏ. Ẩn sĩ tịch tịnh. Đức Phật dạy thêm cho Bhukkhusati. 20. Sau khi quán sáu giới, xã còn lại được trong sạch, trong trắng, nhu nhuyến, dễ uống nắng, chói sáng. 21. Người ấy tuệ tri như sau: nếu ta tập trung xã này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy, vào không vô biên xứ, và tu tập tâm ta tùy theo pháp ý, thì xã này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung xã này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy, vào thức vô biên xứ, vào vô sở hữu xứ, vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo pháp ý, thì xã này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta trong một thời gian dài. 22. Người ấy tuệ tri như sau: nếu ta tập trung xã này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy, vào không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo pháp ý, thì xã ý trở thành pháp hữu di. Vị ý không tác thành, không suy tưởng đến hữu hay phi hữu. Do không tác thành, không suy tưởng đến hữu hay phi hữu, vị ý không chấp thủ một sự vật gì ở đời, chấp thủ không quấy rối vị ý. Do chấp thủ không quấy rối vị ý, vị ý tự chứng niết bàn, và vị ý tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái như thế này nữa. 23. Nếu vị ý cảm giác lạc thọ, vị ý tuệ tri, thọ ý là vô thường, vị ý tuệ tri không nên đắm trước. Vị ý tuệ tri không phải là đối tượng để hoan hỷ. Nếu vị ý cảm giác khổ thọ, vị ý tuệ tri, thọ ý là vô thường, vị ý tuệ tri không nên đắm trước. Vị ý tuệ tri không phải là đối tượng để hoan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy tuệ tri thọ ấy là vô thường, vị ấy tuệ tri không nên đắm trước, vị ấy tuệ tri không phải là đối tượng để hoan hỷ. 24. Nếu cảm giác lạc thọ, vị ấy cảm giác thọ ấy mà không dính mắc. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy cảm giác thọ ấy mà không dính mắc. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy cảm giác thọ ấy mà không dính mắc. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tàn diệt với thân, vị ấy tuệ tri, ta cảm giác một cảm thọ tàn diệt với thân. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tàn diệt với sinh mạng, vị ấy tuệ tri, ta cảm giác một cảm thọ tàn diệt với sinh mạng. Vị ấy tuệ tri, khi thân hoại mạng chung, mọi cảm thọ trở thành nguội lạnh, không vui thích ở đây. Ví như này tỳ khưu, như ngọn đèn dầu được cháy đỏ nhờ dầu và tim. Khi dầu và tim diệt tận và không có vật liệu khác được đem đến, ngọn đèn dầu ấy bị diệt tắt. Cũng vậy, khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tàn diệt với thân, vị ấy tuệ tri, ta cảm giác một cảm thọ tàn diệt với thân. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tàn diệt với sinh mạng, vị ấy tuệ tri, ta cảm giác một cảm thọ tàn diệt với sinh mạng. Vị ấy tuệ tri, khi thân hoại mạng chung, mọi cảm thọ trở thành nguội lạnh, không vui thích ở đây. 25. Do vậy, tỳ khưu thành tựu như vậy là thành tựu với tối thắng tuệ thắng xứ này. Vì rằng, này tỳ khưu, như vậy là tối thắng thánh tuệ, nghĩa là trí, biết sự đoạn tận mọi đau khổ. 26. Sự giải thoát ý của vị này an trú vào chân đế, không bị dao động. Này tỳ khưu, cái gì có thể đưa đến hư vọng thì thuộc về hư vọng. Cái gì không thể đưa đến hư vọng thì thuộc về chân đế Niết Bàn. Do vậy, vị tỳ khưu thành tựu như vậy là thành tựu với tối thắng đế thắng xứ này. Vì rằng, này tỳ khưu, như vậy là tối thắng thánh đế, tức là Niết Bàn, không thể đưa đến hư vọng. 27. Trước kia do vô minh, dễ tầm cầu và sở hữu các sinh y. Nay chúng được đoạn tận, chặt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, không thể hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả năng sinh khởi nữa. Do vậy, một tỳ khưu thành tựu như vậy là thành tựu với tối thắng tuệ thí thắng xứ này. Vì rằng này tỳ khưu, như vậy là tối thắng thánh tuệ thí, tức là sự xả ly với tất cả sinh y. 28. Trước kia do vô minh, vì ấy tham ái, tham dục, tham nhiễm. Nay chúng được đoạn tận, chặt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, không thể hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả năng sinh khởi nữa. Trước kia do vô minh, vì ấy phẫn nộ, ác tâm, sân hận. Nay chúng được đoạn tận, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, không thể hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả năng sinh khởi nữa. Trước kia do vô minh, vị ấy si mê ảo tưởng. Nay chúng được đoạn tận, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, không thể hiện hữu trong tương lai, không có khả năng sinh khởi nữa. Do vậy, tỳ khưu thành tựu như vậy là thành tựu tối thắng tịch tịnh thắng xứ. Này tỳ khưu, như vậy là tối thắng thánh tịch tịnh, tức là sự tịch tịnh tham sân si. 29. Khi được nói đến, chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ trì chân đế, hãy làm cho sung mãn tuệ thí, hãy tu học tịch tịnh. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến, khi được an trú, vọng tưởng không có chuyển động. Khi vọng tưởng không chuyển động, vị ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh. Và do duyên gì được nói đến như vậy? 31. Này tỳ khưu, tôi là, như vậy là vọng tưởng. Tôi là cái này, như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ là, như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ không là, như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ có sắc, như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ không có sắc, như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ có tưởng, như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ không có tưởng, như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ không có tưởng, không không có tưởng. Như vậy là vọng tưởng. Vọng tưởng, này tỳ khưu, là bệnh. Vọng tưởng là cục bướu. Vọng tưởng là mũi tên. Khi vừa khỏi mọi vọng tưởng, này tỳ khưu, vị ẩn sĩ được gọi là tịch tịnh. Và vị ẩn sĩ tịch tịnh không sinh, không già, không có dao động, không có hy cầu. Vì không có cái gì do đó có thể sinh, vị ấy không sinh. Không sinh làm sao già được? Không già làm sao chết được? Không chết làm sao dao động được? Không dao động làm sao hy cầu? 32. Khi được nói đến, khi được an trú, vọng tưởng không có chuyển động. Khi vọng tưởng không chuyển động, vị ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh. Do chính duyên này được nói đến như vậy. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 140, Kinh Giới Phân Biệt. Tám nhỏ bậc A-la-hán an lạc. 1. An lạc bậc La-hán, họ không có khác ái, ngã mạn khéo chặt đứt, lưới si bị phá rách. 2. Họ đạt được bất động, tâm viễn ly ô trược, không nhiễm trước thế gian, bậc phạm thiên vô lậu. 3. Họ biến tri năm uẩn, do hành bảy chánh pháp, bậc chân nhân tán thán, còn đích tôn chư Phật. 4. Đầy đủ bảy món báu, ba học đều thành tựu, bậc đại hùng du hành, đoạn tận mọi sợ hãi. 5. Đầy đủ 10 chánh tánh, bậc long tượng thiền định. Họ tối thắng ở đời, khác ái được đoạn tận. 6. Thành tựu vô học trí, thân này thân cuối cùng, cứu cánh của phạm hạnh, đạt được không nhờ ai. 7. Đối các tưởng không động, giải thoát khỏi tái sinh, đạt được điều phục địa, họ chiến thắng ở đời. 8. Thượng hạ cùng tả hữu, họ không có hỷ lạc, họ rống sư tử rống, giác vô thượng ở đời. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 22, bài kinh số 76.